Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 12 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về nghi lễ tấn phong hồng y. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là nữ hoàng mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Bon. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc chống nạn sa mạc lan rộng. Trong tuyên ngôn công bố hôm 10 tháng 2 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức Tổng giám mục Schick khẳng định rằng nạn sa mạc lan rộng không phải là một định mệnh không thể tránh được. Với các phương pháp canh tác tốt đẹp hơn, dân chúng tại vùng Sahel có thể góp phần nhiều hơn vào việc chống sa mạc lan rộng. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi đề ra các biện pháp chống nạn khí hậu thay đổi, làm cho sa mạc Sahara bên Phi Châu ngày càng lan rộng hơn. Đức Tổng giám mục Schick đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp khóa họp thường niên của Ban Quản trị Ngân quỹ Gioan Paulo II giúp vùng Sahel, nhóm họp tại Roma. Trong buổi tiếp kiến dành cho các giám mục thuộc Ban Quản trị, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc cứu xét tình trạng nghèo đói cùng cực của các dân tộc tại vùng Sahel với những điều kiện sinh sống đang bị suy đồi. Tôi cũng muốn khích lệ và nâng đỡ nỗ lực của các cơ quan giáo hội hoạt động trong lĩnh vực này. Phần lớn số tiền ngân quỹ Gioan Paulo II giúp vùng Sahel do các tín hữu công giáo Đức đóng góp theo lời kêu gọi của Đức Gioan Paulo II hồi năm 1980. Số tiền khởi đầu là 30 triệu Đức Mã và từ năm 1984, ngân quỹ này có 40 triệu euro. Năm nay, ngân quỹ này dành 1 triệu 300 ngàn euro để tài trợ các dự án thăng tiến nông nghiệp, trồng cây và giữ nước chống sa mạc lan rộng.
New York, hôm 9 tháng 2 vừa qua, Hiệp hội các Linh mục bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ đã ra thông cáo cho biết sẽ kiện chính quyền của Tổng thống Barack Obama vi phạm quyền tự do lương tâm của nhân dân Hoa Kỳ. Thông cáo mang chữ ký của Linh mục Frank Barwon, Giám đốc quốc gia của Hiệp hội khẳng định rằng, thật không thể nghĩ được rằng Tổng thống Obama lại bắt buộc nhân dân Hoa Kỳ thuộc mọi tôn giáo vi phạm lương tâm của họ. Thông cáo cũng mạnh mẽ phê bình lời tuyên bố của bà Kathleen Sebelius, thư ký phân bộ sức khỏe và dịch vụ nhân đạo của chính quyền Hoa Kỳ ngày 20 tháng Giêng vừa qua, bắt buộc mọi nhân viên y tế phải mua bảo hiểm sức khỏe, bao gồm các thuốc ngừa thai, phá thai và làm tuyệt đường sinh sản. Mạng truyền thông công giáo EWTN cũng ra thông cáo cho biết sẽ kiện Tổng thống Obama trên bình diện liên bang. Tuy là một trong các tổ chức giáo dục bảo vệ sự sống lớn nhất Hoa Kỳ, nhưng Hiệp hội các Linh mục bảo vệ sự sống cũng không được miễn khỏi tuân hành luật mới ban hành. Lý do vì Hiệp hội giáo dục các học viên thuộc nhiều tôn giáo, chứ không phải chỉ có tín hữu công giáo, và các khóa học trình bày về các hậu quả của việc phá thai và trợ tử. Luật sư dân sự Charles Limandri, thành phố San Diego, sẽ đại diện Hiệp hội các Linh mục bảo vệ sự sống tại tòa. Luật sư nổi tiếng trong vụ kiện Thánh giá núi Soledad, khi một người vô thần tại đây tìm cách hủy bỏ thánh giá vì nó là biểu tượng tôn giáo dựng trên đất công. Luật sư cũng liên lụy với 8 chiến dịch của bang California ủng hộ hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng như nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo khác đã mạnh mẽ phê bình chính quyền Hoa Kỳ về việc vi phạm tự do lương tâm này của các tín hữu. Đức cha William Laurie, giám mục giáo phận Bridgeport, bang Connecticut, chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục cho biết, đã không có giới chức nào của chính quyền tiếp xúc với các giám mục để thảo luận về một giải pháp thỏa đáng. Nhiều đại học như Đại học Belmont AP và Đại học Quốc tế Liên Kitô Colorado cũng đã lên tiếng phản đối và đưa ra các thách đố trên bình diện pháp luật chống lại quyết định của chính quyền Hoa Kỳ.
Roma, thứ hai ngày mai 13 tháng 2, hội nghị kỳ 2 của các giám mục Phi Châu và Âu Châu sẽ khai diễn tại Roma và kéo dài đến ngày 17 tháng 2 tới đây với chủ đề Rao giảng tin mừng ngày nay, hiệp thông và cộng tác mục vụ giữa Phi Châu và Âu Châu, con người và Thiên Chúa, sứ mạng của giáo hội loan báo sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar gọi tắt là SECAM và Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức với sự tham dự của 70 giám mục đại biểu đến từ hai đại lục, cũng như các đại diện của Tòa Thánh và một số tổ chức bác ái như Trợ giúp các giáo hội đau khổ và tổ chức Missio bên Đức. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ dự án cộng tác giữa hai Liên Hội đồng Giám mục đại lục bắt đầu từ hồi năm 2004, nhắm đào sâu trách nhiệm chung của các giám mục Phi Châu và Âu Châu về vấn đề rao giảng tin mừng và thăng tiến nhân bản tại hai đại lục cũng như trên thế giới nói chung. Hội nghị sẽ được Đức Hồng Y Policarpo Pengo, Tổng giám mục giáo phận Dar es Salaam bên Tanzania, Chủ tịch tổ chức SECAM, và Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, kiêm Phó Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục Âu Châu khai mạc. Tiếp theo đó là bài thuyết trình của Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.
Trong những ngày họp, các giám mục sẽ đề cập tới những vấn đề như ai là những người nam và những người nữ Phi Châu và Âu Châu mà giáo hội được sai đến để rao giảng tin mừng, cái nhìn về nhân loại học và thần học, những người tin, những người đang tìm kiếm và những người quả quyết mình không tin. Một vấn đề khác, hiệp thông và cộng tác mục vụ giữa Phi Châu và Âu Châu qua việc thăng tiến các quan hệ cụ thể giữa các giáo xứ, giáo phận, người trẻ, gia đình. Những con đường mới cần đi theo để có sự cộng tác hữu hiệu giữa Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu, Madagascar và Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Các giám mục tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày thứ Sáu, 16 tháng 2 tới đây.
Mumbai, Tòa án bang Gujarat bên Ấn Độ đã ra lệnh cho chính quyền bang này phải bồi thường và tái thiết hơn 500 nơi thờ phượng của các tín hữu Hồi và Kitô đã bị tàn phá trong các vụ bạo động năm 2002. Tòa án cũng mạnh mẽ chỉ trích ông Narendra Modi, thủ tướng bang Gujarat, là đã lơ là với nhiệm vụ bảo vệ người dân. Linh mục Chetrik Prakash, giám đốc trung tâm bảo vệ các quyền con người của dòng tên tại Ahmedabad, đã chào mừng phán quyết trên đây của tòa án. Các vụ bạo động xảy ra hồi năm 2002 đã khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng và 525 nơi thờ tự bị phá hủy, trong đó có 3 nhà thờ Kitô. Cha Prakash nói quyết định này thoa dịu nỗi khổ đau của các nạn nhân còn sống sót và củng cố niềm hy vọng của những người tranh đấu cho công lý và hòa bình, cũng như những ai muốn duy trì sự khác biệt phong phú của đất nước Ấn Độ. Ngày 27 tháng 2 năm 2002, một nhóm Hồi giáo cuồng tín đã tấn công tàu hỏa Sabarmati, chở tín hữu Ấn giáo hành hương, gồm nhiều phụ nữ trẻ em và người già, khởi hành từ tỉnh Ayodhya. Cuộc tấn công đó đã khiến cho các vụ bạo động lan tràn khắp nơi trong bang Gujarat. Các tín hữu Hồi địa phương là những người chịu nhiều khổ đau nhất. Trong số hơn 1.000 người chết có 790 tín hữu Hồi và 254 tín hữu Ấn giáo, và còn có 253 người bị mất tích. Chính quyền đã bắt giữ 27.901 tín hữu Ấn và 7.651 tín hữu Hồi.
Kampala, vừa qua, Đức Hồng Y tăng cử Pradeep Avi, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã tham dự Đại hội kỳ 2 của Liên hiệp các hội đồng tu sĩ toàn Phi Châu, khai diễn hôm 4 tháng 2 tại Kampala, thủ đô Kampala. Tham dự đại hội có 57 đại biểu của 22 hội đồng toàn quốc các tu sĩ nam nữ Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 9 tháng 2 vừa qua, sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y tăng cử De Avi cho biết Ngài rất hài lòng về đại hội ở Kampala. Tuy thuộc hàng chục đoàn sủng khác nhau, nhưng các tu sĩ nam nữ đều nhắm một mục tiêu là hăng say phục vụ chính nghĩa tin mừng, liên kết và cộng tác với nhau, giúp đỡ nhau trong các vấn đề chung. Ngài nói, tôi cũng trở về đây với lòng ngưỡng mộ rất lớn đối với các thừa sai. Họ thực là những người xả thân ở tuyến đầu. Người ta thấy rõ nơi họ có đức tin. Đức Hồng Y De Avi cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các giáo hội trẻ tại Phi Châu, chẳng hạn như Uganda. Tuy trẻ trung, nhưng giáo hội này đã sinh ra nhiều vị tử đạo rất được nhân dân kính mến. Tôi thấy một Phi Châu đang tăng trưởng theo chiều hướng ngày càng hiện diện quan trọng trong giáo hội.
Washington. Trong thư đề ngày 9 tháng 2 vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi quốc hội nước này bảo vệ sự sống và phẩm giá của người thất nghiệp, cũng như các công nhân viên nghèo. Các giám mục đưa ra lời thỉnh cầu trên đây nhân dịp quốc hội Mỹ thảo luận về dự luật tiếp tục tạm thời giảm thuế. Đức cha Stephen Blair, giám mục giáo phận Stockton, bang California, chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa Gia đình và Phát triển Con người thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi quốc hội bảo đảm trợ giúp người thất nghiệp và bác bỏ đề nghị loại trừ con cái của những công nhân di dân ra khỏi chương trình tài trợ tín dụng dành cho trẻ em. Lá thư của Đức cha Blair có đoạn viết, cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm cho nhiều người thất nghiệp. Khi nền kinh tế không cung cấp đủ công ăn việc làm, thì chính quyền có nghĩa vụ luân lý trợ giúp và bảo vệ sự sống, cũng như phẩm giá của những người thất nghiệp và gia đình họ. Chúng ta phải tiếp tục bảo đảm làm sao để cho các chương trình ấy giúp các công nhân ra khỏi tình trạng nghèo đói, và để cho con em của họ được tăng trưởng trong phẩm giá con người.
Tehran, trong những ngày vừa qua, cảnh sát Iran đã bắt giữ 10 tín hữu Kitô trong khi họ đang tham dự một buổi cầu nguyện tại tư gia. Cho tới nay, thân nhân cũng không biết chính quyền đưa họ đi đâu và giam giữ họ tại nơi nào. Tin của Nhật báo Mohabad cho biết, trong số 10 người bị bắt, có anh Mostafa Hosseini, 23 tuổi. Anh đã bị bắt một lần ngày 11 tháng 5 năm 2008 với 8 tín hữu Kitô khác, và bị kết tội là đã bỏ Hồi giáo để theo Kitô giáo. Các giới chức cảnh sát đã yêu cầu anh bỏ đạo và cộng tác với lực lượng mật vụ, nhưng anh từ chối. Chiến dịch lùng bắt các Kitô hữu thiểu số đã gia tăng trong thời gian qua tại Iran. Chính quyền cũng bắt buộc đóng cửa các nhà thờ cử hành các lễ nghi phụng vụ trong tiếng Ba Tư Farsi. Đây là lý do khiến cho Kitô hữu phải tụ tập nhau thành các nhóm nhỏ để cầu nguyện tại các tư gia. Chính quyền Iran vu khống cho họ tội làm gián điệp cho các nước Tây phương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có gì từ ngoài vào trong con người lại có thể làm cho nó ra ô uế. Nhưng chính cái từ trong con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Mọi thứ từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho nó ra ô uế, bởi vì nó không đi vào trái tim, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như thế là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ trái tim xuất phát ra những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong con người xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Sách Lê Vi chương thứ 11 nói đến một số cấm kỵ về ăn uống dành cho người Do Thái. Chỉ được ăn những con vật vừa có móng chẻ hai, vừa nhai lại. Bởi đó, không được ăn thịt lạc đà, thỏ, heo. chỉ được ăn những con vật ở dưới nước nếu chúng có vây và có vảy. Chỉ được ăn những con trùng có cánh đi bằng bốn chân nếu chúng có thêm càng để nhảy trên đất. Bởi đó, chỉ được ăn dế, châu chấu, cào cào. Nếu ai ăn những thức ăn bị cấm, người đó sẽ trở nên ô uế, không được tham dự những nghi lễ ở nơi thờ tự. Chúng ta không quên chuyện bảy anh em bị vua Antiocho ép ăn thịt heo, và họ đã chấp nhận cái chết hơn là vi phạm luật Chúa. Ngày nay, chúng ta ngạc nhiên về chuyện cấm đoán này. Nhưng vấn đề ăn uống đã từng là chuyện nóng bỏng trong giáo hội sơ khai. Một câu hỏi đã khiến cho giáo hội phải suy nghĩ. Sau khi trở nên Kitô hữu, dân ngoại có phải giữ những cấm kỵ trên không? Cộng đồng đầu tiên chỉ cấm họ không được ăn huyết và thú chết ngạt. Lập trường của Đức Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay rất khác thường. Ngài nói đến nguyên tắc có vẻ như đi ngược với sách Lê-vi. Không có gì từ ngoài vào trong con người lại có thể làm cho nó ra ô uế. Ở câu 15, hoặc mọi thứ từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho nó ra ô uế. Ở câu 18, đối với Đức Giêsu, chính cái xấu xa từ bên trong, từ trái tim con người, cái ấy mới làm cho con người nên ô uế. Con người hôm nay dễ mắc bệnh tim mạch. Trái tim, một cơ quan nhỏ bé nằm ở bên trái lồng ngực, thường bị căng thẳng và quá tải, dẫn đến đột quỵ. Đức Giêsu mời chúng ta đi vào trái tim mình, khám phá ra thế giới tối tăm ẩn khuất của nó. Chúng ta có thể ngỡ ngàng khi thấy ở đó không có tình yêu bác ái vị tha, mà chỉ có những tình cảm hỗn độn của lòng vị kỷ. Đức Giêsu mời chúng ta nhận ra những cái ô uế từ ngoài đi vào trong trái tim và những ý định ô uế từ trong trái tim xuất ra ngoài. Những ý định này có thể biến thành hành động hết sức nguy hiểm. Vấn đề không phải là khám tim định kỳ hay khi thấy đau ngực. Vấn đề là thanh lọc trái tim khỏi những đam mê tội lỗi đang làm cho nó bị hư hỏng từ bên trong. Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy dằn co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn ích kỷ, những yếu đuối khô khan, những khô cứng và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến đổi tim con để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy tới đây, 18 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự công nghị để tấn phong 22 hồng y mới. Đây sẽ là công nghị thứ tư Ngài triệu tập để phong hồng y. Nếu kể cả các hồng y đợt này, thì tổng cộng có 84 hồng y do Đức Thánh Cha Biển Đức tấn phong. Trong số này, có 79 vị còn sống, 63 vị dưới 80 tuổi và có quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến nghi thức tấn phong này. Thưa cha, báo chí nói rằng trong nghi thức tấn phong Hồng Y lần này có nhiều điểm mới so với trước đây. Như vậy nghĩa là gì, thưa cha?
Đúng vậy, ban phục vụ của Đức Thánh Cha đã du nhập một số yếu tố mới và đã được Đức Thánh Cha đương kim chấp thuận. Theo đó thì nghi thức tấn phong Hồng Y vào thứ Bảy tới đây có tính chất đơn sơ và ngắn gọn hơn. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đầy ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng năm nay, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết là đã duyệt lại nghi thức tấn phong Hồng Y mới, đơn giản hóa, gộp việc trao mũ Hồng Y, chỉ định nhà thờ hiệu tòa và trao nhẫn Hồng Y trong cùng một lễ nghi. Tự chung thì việc thay đổi này lấy lại nghi thức đã được khởi sự và cử hành hồi năm 1969 do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ngoài ra, ngày nay thì không còn phân biệt công nghị bí mật và công nghị công khai nữa. Tuy nhiên, thánh lễ đồng tế của Đức Thánh Cha với các Hồng Y mới vẫn được duy trì, trong đó có lời chào mừng và cảm ơn của vị tân Hồng Y đầu tiên, nhân danh các Hồng Y mới gửi đến Đức Thánh Cha đầu thánh lễ, cụ thể là Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Trước đây, việc trao nhẫn cho các Hồng Y mới được thực hiện trong thánh lễ này. Thông cáo của Ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, nghi thức tấn phong Hồng Y không phải là một buổi cử hành phụng vụ đúng nghĩa như thể đây là một bí tích tấn phong Hồng Y. Trái lại, đây chỉ là một buổi cầu nguyện với kinh tổng nguyện và lời nguyện kết thúc. Phần công bố lời Chúa thì cũng ngắn hơn.
Như vậy có nghĩa là nghi thức tấn phong Hồng Y được ngắn gọn hơn để thích ứng với tuổi già sức yếu của Đức Thánh Cha hiện nay à?
Không hẳn là như vậy, vì Đức Thánh Cha vẫn duy trì thánh lễ ngày hôm sau, Chủ nhật 19 tháng 2 với các Hồng Y mới. Tuy rằng nghi thức trao nhẫn trước kia được cử hành trong thế lễ này, thì nay được chuyển lên và thực hiện trong lễ nghi sáng thứ Bảy tới đây. Nói chung thì khuôn khổ tổng quát của việc tấn phong vẫn được duy trì, nhưng mà nghi thức được thay đổi và bao gồm cả việc sử dụng các kinh nguyện rút từ các phụng vụ cổ kính của Roma. Lúc chủ yếu là khi tiến chức quỳ trước mặt Đức Thánh Cha trong đền thờ Thánh Phêrô để Ngài đặt mũ đỏ trên đầu. Mũ đỏ cũng như áo của các Hồng Y là màu của ngày lễ vì các tân Hồng Y được nhắc nhở rằng các vị được mời gọi hiến dâng mạng sống cho Thiên Chúa và giáo hội dù có phải đổ máu mình ra. Đức Thánh Cha nhắc nhớ ý tưởng này trong lời dẫn nhập đầu buổi lễ. Ngài nói, chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh vụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y đoàn để các vị được hiệp nhất với Tòa Thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Mang phẩm phục màu đỏ, các Hồng Y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và của phúc âm Ngài tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa toàn năng, của Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là Hồng Y của Hội Thánh Roma.
Khi trao mũ đỏ cho các Hồng Y mới, Đức Thánh Cha cũng trao sắc phong cho các vị và chỉ định nhà thờ hiệu tòa. Việc chỉ định nhà thờ này có nghĩa là gì, thưa cha?
Có nghĩa là các vị từ nay thuộc về hàng giáo sĩ Roma. Trong số 22 vị sắp được tấn phong Hồng Y, có quá một nửa là những vị sẽ thuộc Hồng Y đảng phó tế. Còn các vị đang cai quản các giáo phận đây đó trên thế giới thì được xếp vào hàng Hồng Y đảng linh mục. Sự kiện này tương ứng với sự kiện lịch sử. Xưa kia, giáo phận Roma đã có các phó tế đặc trách các dịch vụ trong giáo phận, như Thánh Lorenzo Tử Đạo đặc trách các dịch vụ bác ái. Ngoài ra có các cha sở của các sứ đạo, và chung quanh Roma thì có các giáo phận phụ cận. Ngày nay, giáo hội cũng duy trì ba đảng Hồng Y. Các Hồng Y đảng giám mục thì có các tòa không phải là một nhà thờ, nhưng là một giáo phận quanh Roma. Tiếp đến là các Hồng Y đảng linh mục thì nhận một thánh đường, và các Hồng Y đảng phó tế thường là các vị phụ trách một cơ quan của tòa thánh, nhưng mà các vị cũng nhận một nhà thờ, có thể đó không phải là nhà thờ giáo xứ.
Còn việc trao nhẫn cho các hồng y mới thì có ý nghĩa gì ạ?
Nhẫn mà Đức Thánh Cha trao cho các hồng y mới là dấu chỉ sự hiệp thông của các tân chức với Chúa Giêsu Kitô và sự hiệp nhất đặc biệt với sứ vụ Phêrô. Trước đây, trong các thánh lễ đồng tế với các hồng y mới, chính Đức Thánh Cha thường giải thích ý nghĩa việc trao nhẫn, nhấn mạnh mối liên hệ đặc biệt giữa các hồng y với Ngài và Tòa Thánh. Các hồng y là những cộng tác viên mật thiết và là cố vấn mà Đức Thánh Cha có thể cậy dựa để hướng dẫn con thuyền giáo hội, nhất là giữa những phong ba bão tố. Sự hiệp nhất ấy cũng phải trở thành dấu chỉ và dụng cụ hữu hiệu cho sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Và mở đầu nghi thức trao nhẫn cho các hồng y mới thì Đức Thánh Cha nói, anh em rất thân mến, được tháp nhập vào hồng y đoàn, anh em được liên kết với giáo hội Roma này bằng một mối dây bền chặt hơn nữa, qua những tước hiệu chúng tôi đã ủy thác cho anh em. Vậy anh em hãy nhận lấy nhẫn này là dấu chỉ phẩm giá, mối quan tâm mục vụ và tình hiệp thông bền chặt hơn với Tòa Thánh. Và khi trao cho từng vị, Ngài nói, Đức Hồng Y hãy nhận chiếc nhẫn này từ tay của Phêrô, và Đức Hồng Y nên biết rằng, do lòng yêu mến vị thủ lãnh các thánh tông đồ, mà lòng yêu mến giáo hội được kiên cường.
Thưa cha, với việc tấn phong các hồng y mới vào ngày 18 tháng 2 tới đây, báo chí nói hồng y đoàn có số thành viên đông nhất trong lịch sử giáo hội có đúng thế không ạ?
Đúng vậy, số thành viên trong hồng y đoàn mới sẽ gồm 213 vị, trong số này có 125 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 88 vị trên 80 tuổi. Trong lịch sử chúng ta biết là trước thời Đức Giáo Hoàng Gioan 23, theo quy luật do Đức Giáo Hoàng Sixto V ấn định vào năm 1586, Hồng Y Đoàn không được có quá 70 vị. Quy luật này được duy trì suốt gần 400 năm, cho đến khi Đức Giáo Hoàng Gioan 23 bãi bỏ và nâng số Hồng Y lên 80 vị. Cách đây gần 40 năm, tức là năm 1973, Đức Gioan Phaolô VI đã quy định rằng các Hồng Y trên 80 tuổi thì không được quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng nữa. Ngoài ra, Ngài cũng ấn định con số hồng y tối đa dưới 80 tuổi là 120 vị, và chỉ có các hồng y này mới có quyền bầu giáo hoàng. Đức Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đương kim cũng cố gắng tiếp tục duy trì quy luật này, tuy rằng đôi khi các vị cũng chuẩn trước luật này trong một thời gian ngắn. Trong số 22 tân hồng y sắp được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, có 7 vị người Italia, 2 vị người Mỹ, 2 vị người Đức. 11 vị còn lại thuộc 11 quốc tịch khác nhau. Có 2 vị Á Châu là Ấn Độ và Hồng Kông. Có 3 vị thuộc các dòng Đa Minh, dòng Tên và dòng Thánh Augustino. Vị trẻ nhất trong số 22 tiến chức Hồng Y là Đức Tổng giám mục Vân Kỳ của giáo phận Berlin bên Đức, ngài 56 tuổi. Trong số 125 hồng y cử tri thì có 63 vị do Đức Thánh Cha đương kim bổ nhiệm, so với 62 vị do Đức Chân Phước John Paul II tấn phong. Nếu kể cả các hồng y trên 80 tuổi thì tính đến ngày 18 tháng 2 này, có 131 vị do Đức John Paul II bổ nhiệm, 79 vị do Đức Thánh Cha đương kim và 4 vị do Đức Paulo VI. Nếu tính theo đại lục thì Âu Châu vẫn nhiều hồng y nhất với 119 vị, so với 32 vị thuộc Mỹ Châu Latin, 22 vị thuộc Bắc Mỹ, 20 vị Á Châu và 17 vị thuộc Phi Châu. Italia vẫn là nước có nhiều hồng y nhất với 52 vị, trong số đó 30 hồng y cử tri. Tiếp đến là nước Mỹ với 18 vị, trong số đó có 12 hồng y cử tri. Brazil và Tây Ban Nha đứng thứ ba, mỗi nước có 10 hồng y, trong đó Brazil có 6 hồng y cử tri và Tây Ban Nha thì có 5 vị. Hai nước Pháp và Đức có số hồng y ngang nhau là 9 vị, nhưng mà Đức có 6 hồng y cử tri và Pháp thì chỉ có 4 vị. Canada có 3 hồng y, tất cả đều dưới 80 tuổi. Còn tại Á Châu thì Ấn Độ có nhiều hồng y nhất với 6 vị, trong khi Philippines chỉ có 3 vị mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Maria là nữ hoàng mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đối với Kitô hữu, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây đã là lời tuyên xưng mà Thánh Phaolô ghi lại trong chương 10 thư gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng khẳng định với tín hữu rằng: chẳng có ai ở trong thần khí của Thiên Chúa mà lại nói Giêsu là đồ khốn kiếp. Cũng không có ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Còn trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô ghi lại bài thánh ca Kitô học nói rằng: để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Với lời tuyên xưng đức tin cổ xưa này, tín hữu thừa nhận việc Chúa Kitô được nâng lên cao và là vua vũ hoàn, có quyền trên tất cả mọi quyền lực vũ hoàn. Tất cả người sống cũng như kẻ chết, các quyền lực thiên thần cũng như các quyền lực trần gian, toàn thể giáo hội đều phải quy phục Chúa Kitô và thừa nhận người là Chúa. Thánh Phaolô viết trong chương 14 thư gửi tín hữu Roma: vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Việc tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa kéo theo toàn cung cách sống của tín hữu, như Thánh Phaolô căn dặn tín hữu giáo đoàn Côlôse trong chương 2 thư gửi cho họ. Vậy như anh em đã nhận Đức Giêsu Kitô làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Tiếp đến, thánh nhân khuyên tín hữu đừng mất thời giờ và sức lực vô ích rơi vào cạm bẫy của các triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của người phàm và các yếu tố vũ trụ, chứ không theo Đức Kitô. Thánh nhân khẳng định, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn, người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.
Tiếp đó, Thánh Phaolô trình bày lý do và nguồn gốc cuộc sống mới của tín hữu. Trong người, anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã trút phế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điều chúng đi trong đám rước khải hoàng của người. Trong chương thứ nhất, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cũng nói về quyền lực Thiên Chúa đã thi thố cho tín hữu và khẳng định, đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người bên trên trời. Như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiên, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Như thế, toàn cuộc sống của tín hữu, những người được cứu rỗi đều diễn ra trong Chúa, nghĩa là trong sự hiện diện tích cực và cứu độ và dưới quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Cả sau khi ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô vẫn tiếp tục hoạt động cứu độ, vì người vẫn là vị trung gian duy nhất và ngoài người ra không có ơn cứu độ. Chính vương quốc cứu thế vô cùng tận đã được loan báo cho Đức Maria khi sứ thần Gabriel đến truyền tin cho mẹ và giới thiệu với mẹ sứ mệnh của con Thiên Chúa, theo lời tiên tri mà ngôn sứ Nathan đã báo cho vua David như kể trong sách Samuel 2, chương 7, câu 12-16. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Sa-un, kể ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.
Lời tiên tri ấy được thực hiện trong biến cố truyền tin khi sứ thần Gabriel báo tin cho Đức Maria biết trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và nước người sẽ vô cùng tận. Với hai tiếng xin vâng, Đức Maria đã khiến cho vương quốc ấy của Thiên Chúa được hiện thực. Sự đồng ý của mẹ có tính cách cứu độ như Thánh Ireneo đã nhìn nhận, vì nó mở ra con đường cho vương quyền của Chúa Kitô giữa thế giới loài người. Đức Maria được giới thiệu trong thứ từ vựng vương giả khi sứ thần chào mẹ là Kecharitomene, đấng đầy ân sủng. Thật thế, trong Thánh Kinh Cựu Ước, ân sủng diễn tả lòng ưu ái của nhà vua. Chương 16 sách Samuel 1 kể rằng vua Saul thương David lắm, cậu trở thành người hầu cận của vua, nên vua sai người đến nói với cha cậu là ông Jesse, hãy để David chầu trực trước mặt ta vì nó đẹp lòng ta. Ân sủng cũng diễn tả tình yêu, hoặc vừa diễn tả lòng ưu ái vừa diễn tả tình yêu, điển hình như trong câu chuyện của hoàng hậu Esther. Sau khi bị bắt vào cung cùng với nhiều thiếu nữ khác, Esther được vua mến thương và ưu ái hơn mọi trinh nữ khác, được vua đội triều thiên và tôn làm hoàng hậu, thay thế hoàng hậu Vashti bị truất phế. Vì được nhà vua thương mến, nên hoàng hậu Esther mời vua và quan Haman tới dự yến tiệc do bà khoản đãi lần thứ hai. Chính trong bữa tiệc lần này, hoàng hậu mới xin nhà vua cứu sống bà và dân tộc Do Thái đang bị quan Haman thù ghét tiêu diệt. Sau khi Haman bị treo cổ, hoàng hậu Esther còn nại vào lòng thương mến của vua để xin vua ra sắc chỉ, thu hồi mọi văn thư của quan Haman chống dân tộc Do Thái. Ở đây trong lời chào của sứ thần Gabriel, nó ám chỉ một ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho Đức Maria và ám chỉ tình yêu vương giả. Đức Maria là người được Thiên Chúa tuyển chọn, là người được nhà vua ưu ái.
Mẹ không chỉ cộng tác của sự hiện hữu của vương quốc của vua Giê-xu Ki-tô con mẹ, mà còn được mời gọi tham dự một cách sâu xa hơn vào gương mặt của nữ hoàng mẹ, Geriba, trong Cựu Ước. Vai trò hoàng thái hậu hay nữ hoàng mẹ rất có uy tín và hữu hiệu trong Thánh Kinh Cựu Ước, như xuất hiện trong sách Các Vua. Sách Các Vua cho thấy có sự thay đổi rất lớn khi vợ vua trở thành mẹ vua. Đó là trường hợp của bà Bê-sa-bê-a, là hoàng hậu, bà phủ phục trước mặt vua David là chồng mình. Nhưng vua Sa-lô-môn là con bà, phải phủ phục trước mặt bà là nữ hoàng mẹ. Hoàng thái hậu, nữ hoàng mẹ, không chỉ có uy tín tuyệt đỉnh trước mặt nhà vua, mà còn có thể can thiệp cho các bề dưới và thần dân nữa. Bà cũng nắm giữ vai trò hàng đầu trong các đám cưới vương giả và đội triều thiên cho vua con, như viết trong sách Diễm Ca. Thiếu nữ Sion hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Salomon, người mang triều thiên hoàng thái hậu đã đội cho người ngày hôn lễ, ngày vui nhất của lòng người. Chính các nhiệm vụ vương giả này đã được sứ thần Gabriel dự phong trước cho Đức Maria khi mời gọi trinh nữ trở thành mẹ vì vua cứu thế. Vì vậy, Đức Maria là hoàng thái hậu của Thánh Kinh Tân Ước, là nữ hoàng mẹ, khiến cho đám cưới của ngôi lời với nhân loại có thể được hiện thực, và người được chú ý tột đỉnh khi bầu cử cho loài người. Đây là điều đã xảy ra trong tiệc cưới tại làng Cana, khi nhận thấy gia chủ hết rượu, mẹ đã can thiệp với Chúa Giê-xu. Và tuy chưa tới giờ của người, Chúa Giê-xu vẫn làm phép lạ hóa nước ra rượu để cho niềm vui của mọi người trong đám cưới được trọn vẹn. Như Hoàng Thái Hậu, Đức Maria cũng ngự bên hữu vua Kitô con mẹ, và sự hiện diện của mẹ là một sự hiện diện vương quyền tích cực. Dưới nhiều khía cạnh khác nhau, Đức Maria chia sẻ vương quyền chung của dân Chúa, nhưng như là Hoàng Thái Hậu, mẹ được nâng cao trên mọi người khác, vì Chúa Giê-xu đã muốn cho mẹ tham dự vào vương quyền của người để sinh ích lợi cho loài người.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Bonn, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick của Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc chống nạn sa mạc lan rộng. New York, hôm 9 tháng 2 vừa qua, Hiệp hội các linh mục bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ đã ra thông cáo cho biết sẽ kiện chính quyền của Tổng thống Barack Obama vi phạm quyền tự do lương tâm của nhân dân Hoa Kỳ. Mumbai, Tòa án bang Gujarat bên Ấn Độ đã ra lệnh cho chính quyền bang này phải bồi thường và tái thiết hơn 500 nơi thờ phượng của các tín hữu Hồi và Kitô đã bị các nhóm Ấn giáo phá hủy trong các vụ bạo động năm 2002.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.